là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin với những tin tức nổi bật tuần qua sẽ là ghi nhận về kết quả thực hiện nghị quyết 36A của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó sẽ là phản ánh đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Cuối chương trình là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác tuần qua, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra các công trình trọng điểm và phát triển quỹ đất dân cư trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, công tác chuẩn bị tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2017. Sau khi đi kiểm tra thực địa công trình dự án đường vành đai Suối Thia kết hợp với phát triển quỹ đất dân cư đường thanh niên kéo dài và quỹ đất dân cư trên địa bàn thị xã. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc khó khăn như giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ đất tái định cư di rời đến bến xe cũ để đảm bảo vấn đề quy hoạch môi trường và tạo bộ mặt đô thị, tạo quỹ đất cho khu tái định cư. Đồng thời yêu cầu cần rà soát các quỹ đất khác, bố trí tái định cư trên cơ sở các chính sách và tính toán theo hướng đảm bảo thuận lợi cho người dân. Về tiến độ thực hiện kế hoạch tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2017, đồng chí yêu cầu các chương trình trong tuần văn hóa phải thực sự đặc sắc, đại chúng, lan tỏa, thân thiện, an toàn, tiết kiệm. Các ban ngành liên quan cần tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đêm khai mạc diễn ra thành công tốt đẹp. Thực hiện hướng dẫn số 15 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tuần qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thực hiện bước 2 quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tiêu chuẩn cán bộ giới thiệu vào các chức danh quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ theo nghị quyết hội nghị Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Hội nghị cũng đã thông qua về yêu cầu số lượng, độ tuổi, cơ cấu các chức danh quy hoạch và một số điểm lưu ý về lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ. Đồng thời tiến hành lấy ý kiến bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những năm tiếp theo của Đảng bộ tỉnh. Cũng trong tuần qua, tại cuộc họp với các sở ngành về công tác xây dựng đề án vị trí, việc làm trong các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành cần làm việc với từng đơn vị địa phương và mời các vụ liên quan của Bộ Nội vụ cùng tham gia. Thời gian hoàn thành đề án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong tháng 9 năm 2017. Đồng thời yêu cầu xác định lại vị trí việc làm theo hướng tách riêng một số chức danh đối với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện theo nhiệm vụ cụ thể cũng như nhu cầu thực tế. Về đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát tổng hợp xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc theo quy định thẩm định để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuối tuần qua, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016. Ghi nhận những thành tích của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2016. Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã quyết định khen thưởng 101 tổ chức cá nhân tiêu biểu. Trong đó, một doanh nghiệp được Bộ Tài chính tặng bằng khen, 5 doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 3 doanh nghiệp và 4 cá nhân được Tổng Cục Thuế tặng giấy khen, và 55 doanh nghiệp, 33 cá nhân được Cục Thuế tỉnh Yên Bái tặng giấy khen, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2017. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2017. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, hội nghị đã hiệp thương cử 3 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023 và đề cử một đại biểu tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng bằng khen cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đồng bào Công giáo giai đoạn 2012-2017.
Quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi có địa hình khá phức tạp, hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông không đồng bộ, nên việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn toàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua thực hiện nghị quyết 36A của Chính phủ, việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển nhanh, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận sau của phóng viên Hoàng Hà.
Điểm nổi bật sau khi thực hiện quyết định 36A về Chính phủ điện tử tại Yên Bái là tầng kỹ thuật công nghệ thông tin dần được hoàn thiện, tạo điều kiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, trung bình một cán bộ có một máy tính, tài khoản thư điện tử công vụ đã được cấp cho 100% các cơ quan đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã với gần 4.400 tài khoản sử dụng. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã triển khai tại các lĩnh vực của các ngành ở cấp tỉnh, cấp huyện. 100% các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trang thông tin điện tử được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Theo chị Nghiêm Thúy Hà, cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, một ngày làm việc của chị bắt đầu bằng việc kiểm tra email công vụ và phần mềm quản lý văn bản điều hành. Tất cả những văn bản chỉ đạo của huyện, của các ngành chức năng thay vì được gửi qua bưu điện đã được chuyển trực tiếp qua thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản điều hành. Thời gian chuyển không những được rút ngắn, tiết kiệm kinh phí vật tư cho cơ quan mà còn xây dựng được hình ảnh đẹp về cán bộ viên chức trong giai đoạn hiện nay. Chị Nghiêm Thúy Hà cho biết thêm.
Nhìn chung là thường xuyên chúng tôi cập nhật. Trong ngày cũng phải ít nhất cũng phải một ngày mở hệ điều hành ra đến 3 đến 4 đến 5 lần, thậm chí là ngày trước thì là cứ phải công văn đi đến ở bưu điện chuyển đến ấy. Nhưng bây giờ thì rất là thuận tiện, ngày nào cũng các công văn chuyển đến rất là nhanh qua máy tính, qua cái hệ điều hành.
Để thực hiện được nhiệm vụ này, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng cho tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các phòng chuyên môn cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xây dựng triển khai tổ chức tập huấn sử dụng liên thông phần mềm quản lý công văn và điều hành tác nghiệp cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các phòng chuyên môn và văn phòng Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và 38 xã, phường, thị trấn. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quương, huyện Văn Yên nhận xét.
Đối với bản xã tôi thì còn ứng dụng các cái phần mềm vào công tác phục vụ cho công tác quản lý và công việc của chuyên môn như là phần mềm quản lý cán bộ công chức, phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo và phần mềm MISA. Từ những cái việc đó thì đã giúp cho công tác điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ của ban xã rất là thuận lợi.
Ngoài ra, để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, hiện nay trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh đã cung cấp gần 2.500 thủ tục hành chính công mức độ 1 và 2, 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp tỉnh và trên 250 dịch vụ công mức 3 cấp huyện. Đặc biệt, đã có 3 đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Đó là Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái liên thông tới 17 xã phường, ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên liên thông tới 27 xã thị trấn, ứng dụng trong 12 lĩnh vực. Và Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông liên thông tới tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc sở. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Ủy ban dân huyện, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của huyện rất chú trọng đến cái việc chỉ đạo ứng dụng cái công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành này. Cụ thể là tiếp tục phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của tỉnh, mà trực tiếp đây là Sở Thông tin Truyền thông và Trung tâm Công nghệ Thông tin của tỉnh để triển khai tập huấn các cái phần mềm tiếp theo trong cái lộ trình thực hiện đề án. Thế và yêu cầu các thủ trưởng cơ quan đơn vị và chủ tịch ban các xã thị trấn, những cán bộ công chức có tài khoản thì thực hiện nghiêm túc việc là tra cứu, khai thác các ứng dụng trên cái tài khoản của mình đã được cấp. Cụ thể là không thực hiện cái việc là gửi văn bản chỉ đạo điều hành cũng như nhận các báo cáo thông qua văn bản giấy truyền thống mà xử lý trực tiếp thông qua phần mềm điều hành tác nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện nghị quyết 36A của Chính phủ thời gian qua tại Yên Bái vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Đó là hệ thống hạ tầng, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh hiện nay còn chưa đồng bộ, thiếu tính thống nhất, do kinh phí đầu tư xây dựng còn thấp. Điều này đòi hỏi các ngành chức năng có liên quan cần tích cực tham mưu giúp để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế chính sách để khuyến khích thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin tới các cơ quan hành chính và nhân dân trong tỉnh. Ông Hà Ngọc Văn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, nói về những nhiệm vụ trong thời gian tới để tiếp tục triển khai nghị quyết 36A của Thủ tướng Chính phủ tại Yên Bái như sau.
Trong thời gian tới, thì để khắc phục được những cái tồn tại hạn chế và tiếp tục triển khai xây dựng thành công chính quyền điện tử tại địa phương, thì Sở Thông tin và Truyền thông thì với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Công nghệ Thông tin và là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin, thì cũng sẽ phối hợp cùng với các sở ban ngành triển khai có hiệu quả một số các cái nội dung công việc như sau. Và về thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông thì cũng sẽ tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác xây dựng điều chỉnh quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Triển khai kết nối liên thông hệ thống mạng truyền số liệu của các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu thực tế của từng đơn vị. Về ứng dụng công nghệ thông tin, cũng sẽ tập trung là triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu của dùng chung trên địa bàn tỉnh như là cơ sở dữ liệu về dân cư, cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường và một số cơ sở dữ liệu phù hợp thực tế của địa phương. Về xây dựng những nguồn lực công nghệ thông tin thì sở cũng sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh đánh giá về cái kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của các cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước tỉnh, tổ chức hướng dẫn rồi tập huấn về cái kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức viên chức cấp xã phường thị trấn, rồi cử cán bộ tham gia các cái khóa đào tạo nâng cao về trình độ công nghệ thông tin ngắn hạn và dài hạn nhằm tăng cường cái nguồn lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái đáp ứng được với yêu cầu tình hình mới.
Những kết quả bước đầu của tỉnh Yên Bái trong triển khai nghị quyết 36A là động lực quan trọng để Yên Bái có những bước tiến mới trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới. Đây cũng là mong muốn và thông điệp kiên quyết của tỉnh Yên Bái trong việc nâng cao năng lực, khả năng thực hành công vụ của các cán bộ công chức viên chức hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính hướng tới xây dựng chính phủ điện tử theo nghị quyết 36A của Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện 10 công trình dự án trọng điểm. Để sớm đưa các công trình dự án đi vào hoạt động, các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan đã có nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang triển khai thực hiện 10 công trình dự án trọng điểm, trong đó có 6 dự án chuyển tiếp với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, gồm dự án cầu Tuần Quán, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, dự án đường vành đai Suối Thia kết hợp phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ, dự án nâng cấp cải tạo khu tưởng niệm Bắc Hồ và di tích lịch sử văn hóa lễ đài sân vận động và dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái. 4 dự án khởi công mới gồm dự án đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái, dự án tu bổ tôn tạo mở rộng khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái và dự án xây dựng trụ sở tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh Yên Bái. Với trọng trách được giao, các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh đang tập trung mọi giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch. Dự án cầu Tuần Quán được triển khai sẽ mở rộng không gian đô thị cho thành phố Yên Bái, đặc biệt là đoạn đầu tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư trên 722 tỷ đồng. Hiện nay nhà thầu đã thi công xong toàn bộ các mố và trụ cùng hai nhịp dẫn. Để hoàn thành công trình theo như dự kiến vào quý 1 năm 2018, đến nay đường dẫn hai đầu cầu cũng đang được các đơn vị thi công tích cực hoàn thiện. Với nhiều cố gắng của chính quyền các địa phương, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Tuần Quán đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành. Toàn bộ các hộ gia đình đã nhất trí với phương án đền bù. Anh Phạm Minh Tuấn, tổ 41 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Khi có chủ trương của nhà nước là cái tuyến đường này, gia đình tôi trong cái phạm vi tổ 41 này thì cũng chấp hành đầy đủ. Và để bàn giao sớm mặt bằng này cho nhà nước. Tại vì là mình là một công dân mà mình phải chấp hành thôi, để từ cái nhà nước đã làm cái công trình này cho nó nhanh tiến độ lên.
cũng là một trong dự án trọng điểm của tỉnh, công trình cầu Bách Lẫm đang được khẩn trương thi công trong điều kiện thời tiết phức tạp. Với sự tập trung cao về máy móc thiết bị cùng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật cao với các giải pháp tối ưu nhất, đến nay phần cầu đã cơ bản thi công xong các mố và trụ. Dự kiến cầu sẽ được hợp long trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 và hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 31 tháng 3 năm 2018. Ông Trần Hưng Lam, ban điều hành dự án cầu Bách Lẫm cho biết.
Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh thì quý 1 năm 2018 thì sẽ thông xe kỹ thuật. Thì hiện nay thì nhà thầu cũng đã tăng ca kíp và nhân vật lực cũng như các biện pháp thi công tối ưu nhất để thi công đảm bảo đúng tiến độ. Với tình hình thực tế hiện nay thì nhà thầu hy vọng rằng cũng sẽ hoàn thành đạt trước chỉ tiêu so với ban đầu đã đề ra.
Cầu Tuần Quán và cầu Bách Lẫm là hai công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, kết nối hệ thống giao thông thành phố Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, kết nối hạ tầng thành phố hai bên sông Hồng. Hai cây cầu hoàn thành sẽ tạo điều kiện để tỉnh Yên Bái tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập. Với 10 công trình trọng điểm của tỉnh, ngành giao thông vận tải được giao làm chủ đầu tư tới 4 dự án. Đến nay hầu hết các dự án do ngành đảm nhận đều được triển khai thi công đúng tiến độ. Ông Trần Việt Dũng, trưởng ban quản lý dự án giao thông Sở Giao thông Vận tải Yên Bái trao đổi.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian vừa qua thì ban quản lý đã tổ chức tham mưu là đặc biệt là công tác để triển khai hai cái dự án trọng điểm là hai cái cầu trên sông Bắc qua sông Hồng. Thì công tác là chỉ đạo ngoài hiện trường thì về phía ban đã tổ chức thành có hai cái nhóm chỉ đạo chính, là mỗi nhóm là một do một đồng chí phó giám đốc phụ trách và trực tiếp thường xuyên hàng tuần phối hợp với chỗ nhà thầu và chỗ các bên liên quan để triển khai thực hiện và họp giao ban với tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp để kịp thời đưa ra các cái tháo gỡ trong hàng tuần triển khai thực hiện. Nếu mà có cái gì mà vướng mắc thì tháo gỡ kịp thời. Và đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng đối với các hai cầu thì trong thời gian vừa qua thì công tác cũng giải phóng mặt bằng thì rất là mắc. Thì về phía ban cũng đã phối hợp rất tốt với hội đồng giải phóng mặt bằng là cử người tham gia cùng các hội đồng và thường xuyên nắm bắt từng trường hợp cụ thể của các cái hộ dân, tâm tư nguyện vọng các hộ dân để kịp thời phối hợp với thành phố để đưa ra cái hướng giải quyết là kịp thời nhất.
Cùng với công trình xây dựng cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm và tuyến nối quốc lộ 70 với đường Nội Bài Lào Cai, các dự án trọng điểm khác cũng đang được nỗ lực triển khai sớm hoàn thiện theo kế hoạch đề ra như đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc và quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, dự án đường vành đai Suối Thia kết hợp phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ, dự án nâng cấp cải tạo khu tưởng niệm Bắc Hồ và di tích lịch sử văn hóa lễ đài sân vận động và dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái cùng các dự án khác. Những công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong thời gian tới sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị Yên Bái phát triển. Đây cũng là cơ sở để Yên Bái phấn đấu trở thành đô thị loại 2 trong thời gian tới.
Trời dành chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em ở hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường,
đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Đang rẽ sông đi tô thắm non sông, nhớ ghi mãi lời. mái hồng tươi đẹp hay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Trời xanh chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường.
Như ngày qua em mơ hậu phương,
như ngày qua anh nơi chiến trường,
đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Xanh vườn ống khói xuân sang khắp nơi nơi, xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ ngàn đời vẫn ước mơ. Dù nắng mưa vẫn bền chí, gió sương vẫn vững lòng, tình yêu đang rẽ sông để tô thắm non sông, nhớ ghi mãi lời bạc trái tim mãi hồng tươi, để thay những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Nào đi ta đi lên dựng xây quê hương ta bừng sáng đẹp trong muôn câu ca.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng nay. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối yêu thương kỳ này sẽ đưa quý vị và các bạn gặp gỡ hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập ở thôn Tát Én, xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Suốt 4 năm qua, chị và đứa con trai Triệu Kim Sản phải sống trong ngôi nhà lá lụp sụp, bữa đói, bữa no. Nhưng căn nhà đó giờ cũng đã bị đổ sập, do không chống chịu được trước những trận mưa bão vừa qua. Mong ước có được ngôi nhà vững chãi để che nắng, che mưa là mong ước duy nhất bây giờ của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập. Ngôi nhà lá rộng chưa đầy 10m2 trước đây từng là chỗ che mưa che nắng cho hai mẹ con chị Triệu Thị Tập và đứa con trai 4 tuổi Triệu Kim Sản ở thôn Tát Én, xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Nhưng giờ đây nó đã bị đổ sập do những trận mưa kéo dài vừa qua. Giờ đây căn nhà chỉ còn lại một đống hoang tàn và không có vật gì đáng giá. Triệu Kim Sản sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi khi không được chính người cha của mình thừa nhận, vì thế mà em được đặt theo họ của mẹ. Còn chị Tập hơn 10 năm nay do mắc căn bệnh Parado dẫn đến cơ thể suy nhược, sức khỏe yếu, nên kinh tế gia đình luôn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ. Và chính những khó khăn vất vả ấy đã làm cho người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi này già hơn rất nhiều so với tuổi. Khuôn mặt khắc khổ, dáng vẻ gầy gò, lặng lẽ, cam chịu ấy khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy xót xa. Chị Tập chia sẻ.
Trong lúc chị đang yêu thì có đứa con này rồi, xong là một thời gian nữa, xong là bố nó lại bảo là không phải con của nó, xong là không chấp nhận nữa. Thì xong là chị bảo bố mẹ bảo đưa đi bỏ, xong là bên đây bác sĩ bảo là không bỏ, con lớn rồi không bỏ được. Xong về một thời gian chả thấy bố nó gọi lần nào, nhiều lúc chị còn xuống đến nhà, xong còn không gặp một lần nào. Xong chị nghĩ bảo là không, tốt nhất là không cần nữa, dù có chuyện gì xảy ra thế nào kệ. Xong mẹ con xuống mổ ra, chả có sữa để, không có tí sữa mẹ nào. Xong toàn là nuôi dưới ngoài hết, mất 9 triệu.
Nhà bị đổ nên hiện tại hai mẹ con chị Tập phải sống nhờ nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, bố mẹ của chị cũng chỉ có thể giúp cho hai mẹ con chị có được chỗ ở tạm thời. bởi gia đình ông bà cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. Lo lắng cho đứa con gái bệnh tật, giờ lại thêm đứa cháu trai nữa. Không biết rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao, khi mà ông bà cũng không còn được mạnh khỏe nữa. Bà Triệu Thị Trung, mẹ chị Tập cho biết.
Cái đứa Tập thì con gái của tôi thì sinh ra từ lúc bé còn thấy tốt người, đẹp người. Xong thì từ được 15 tuổi, 20 tuổi thì nó kiểu nó bị mắc cái bệnh này. Kiểu bố mẹ đi chữa cũng nhiều rồi, không được khỏi. Xong bây giờ không đi uống lấy thuốc mãi mãi nữa, Yên Bái. Xong thì bây giờ không có điều kiện đi nữa, còn đi mua ngoài dưới kia Tân Lĩnh này thôi. Cũng thương lắm mà không biết làm sao nữa, bệnh bố mẹ cũng lo lắng cho con, nhưng mà bây giờ thì bệnh tật cũng lâu rồi mà bây giờ cũng mà chữa thì kiểu là nó không khỏi đấy, cứ như thế, cứ khỏi không khỏi, nó ốm cũng cứ bình thường như thế.
Hiện tại cuộc sống của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền 270.000 đồng trợ cấp hàng tháng của nhà nước, cấp với lý do đơn thân nuôi con. Căn nhà siêu vẹo, chẳng biết đến khi nào mới có thể cất lại được, bởi hiện tại việc sinh hoạt của hai mẹ con cũng còn có quá nhiều khó khăn. Chị Tập mong muốn.
Mong muốn cho con khỏe, mẹ cũng khỏe. Được rồi. Có cơm ăn, có áo mặc. Mong muốn anh chị mong về nhà ở đàng hoàng. Nhiều lúc không phải suy nghĩ, đi làm cũng yên tâm.
Chia sẻ thêm về những khó khăn của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập, ông Phùng Văn Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Trung cho biết.
Hộ gia đình Triệu Thị Tập này thì được tách hộ năm 2015. Thì hiện nay thì gia đình chỉ có một mình chị đấy với một đứa con. Thì hoàn cảnh của gia đình thuộc cái hộ nghèo mà đặc biệt khó khăn ở tại địa phương chúng tôi. Mẹ thì hiện nay đang bệnh, còn đứa con trai thì năm nay mới học lớp 3 tuổi. Thì cũng hoàn cảnh rất là khó khăn, thì nằm trong cái đối tượng hộ nghèo, thì trong thời gian vừa qua thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân chúng tôi cũng rất là quan tâm, cũng giúp đỡ vận động hộ dân về giúp đỡ gia đình, và trực tiếp thì chúng tôi cũng giúp đỡ, nhưng đó là một cái phần nhỏ. Địa phương chúng tôi thì cũng mong muốn là các nhà hảo tâm có những tấm lòng để quan tâm và giúp đỡ để gia đình thoát được hoàn cảnh khó khăn này, đặc biệt là đứa con trai của chị đấy, để cho cháu còn đi học sau này, tương lai sau này.
Ngôi nhà mơ ước để hai mẹ con chị Triệu Thị Tập có chỗ che mưa che nắng, sống một cuộc sống bình dị, cũng như để cậu bé Triệu Kim Sản được đến trường như bao đứa trẻ khác, chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như có sự chung tay giúp sức từ những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ chị Triệu Thị Tập, thôn Tát Én, xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Số điện thoại 01689033709 hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bác cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982264516.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.